Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần Chánh Văn. Này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội là đối tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm thường hành một tâm ngay thẳng. Tức là đây á, Lục Tổ nói là nhất hạnh tam muội. Đại chúng biết tam muội rồi phải không? Tam muội tức là chánh định hoặc là chánh thọ, phải không? Nhất hạnh chỉ là một hạnh thôi. Ở đây á, quý Phật tử mấy hạnh? Ở đây mình mấy hạnh? Chắc mình nhiều hạnh lắm phải không? Còn đây á, chỉ có một hạnh. Mà hạnh ở đây là gì? Tâm ngay thẳng. Bây giờ quý Phật tử mình nói là tâm tôi ngay thẳng lắm, hả, mà tôi thấy người ta làm chật là tôi nói liền, đó là tâm ngay thẳng. Mà tâm đó chính là nhất hạnh tam muội, đúng không? Hẹn như chiều nay mình về, mình ngồi trên xe, phải không? Cái mình thấy người Phật tử hồi sáng đi với mình, phải không? Cái mình nói, tôi nói thẳng với bà nha, hồi trưa mà lên ăn cơm á, là tôi thấy bạn mới làm gì hết mà bà ăn, bà cắm đầu cắm cổ và ăn suốt luôn. Đó, mình nói là tôi nói thẳng á, là tâm tôi thẳng mà. Phải gì không? Phải đúng gì không? Đó, còn đây Lục Tổ nói á, là tâm ngay thẳng là tâm gì? Trực tâm. Một tâm thôi. Đó, đây á, đại chúng nhớ nha, chúng ta học Pháp Bảo Đàn. Mà Kinh Pháp Bảo Đàn là chỉ về bản thể, đốn ngộ mà, chỉ thẳng. Chứ Ngài không có đi vòng qua tâm bất gì hết, đúng không? Ngài chỉ thẳng. Thì như vậy qua cái phần này nè, ở đây Lục Tổ nói là một tâm ngay thẳng, là trực, là thẳng, không? Đi nè, đứng, nằm, ngồi. Thì như vậy bây giờ đừng có nói là đi đứng thôi, hơi khó, nằm hơi khó, mà ngồi thôi không? Ở đây quý Phật tử ngồi thiền mình cứ đi thẳng, đi quẹo quẹo một chút. Hẹn như bây giờ mình nghe là lũ lụt ở miền Trung, đúng không? Quý thầy chuẩn bị tổ chức đi cứu trợ đồng bào lũ lụt. Cái hồi sáng cái mình ngồi, hoặc là chiều nay mình về mình ngồi, cái mình nghĩ, chưa đi mình nghĩ liền. Nghĩ đến chỗ nào cứu trợ, đi làm sao mình nghĩ không? Mà nghĩ cái đó cũng là tốt, nhưng mà đối với tinh thần nhà thiền á, là gì? Tức là mạc vàng ti quý, nhưng mà bận ở trong con mắt nó cũng sớm, thấy không? Mình không chịu đi thẳng, mà mình đi cua một chút, đi quẹo một chút, cho nên mình không có nhất hạnh tam muội, thấy không? Cho nên á, khi mà thiền sư Đại Mai á, ngài ngộ đạo nơi thiền sư Mã Tổ, cái ngày ở ông núi á, một thời gian. Cái một hôm á, khi mà ông Tăng đến thăm vấn ngài xong rồi đó, cái ông nói một câu rốt sau, một câu rốt sau là gì biết không? Ông hỏi bạch hòa thượng, đường nào đi ra khỏi núi? Đường nào đi ra khỏi núi? Gặp mình nói muốn đi ra khỏi núi phải đi làm gì nè. Nhưng mà khi mà đối với thiền sư hỏi á, đường nào đi ra khỏi núi á, ngài nói một câu, cứ đi thẳng. Mình đi thẳng là ra khỏi núi à. Mà đây núi này núi gì? Núi gì? À, núi xanh, núi già, núi bệnh, núi chết. Trong bốn núi mà vua Trần Thái Tông nói á, phải không? Hoặc nói khác hơn á, là trong kinh A Hàm á, một hôm á, cái ông vua Ba Tư Nạc ông đi đánh trận. Trận đó ông thắng lớn lắm. Khi mà ông về ông đến Tinh Xá, ông gặp Đức Thế Tôn á, rồi ông trình bày mà cái việc ông đi chinh chiến ở biên cương thắng trận, cho nên trên nét mặt ông vui lắm. Mà Đức Thế Tôn nói hình như á, à, Thế Tôn thấy hôm nay á, đại vương rất là vui. À, vì sao mà vui? À, ông nói là nhờ những cái binh lính của ông rất là giỏi, đánh trận này rất là lớn, cho nên thắng lớn lắm. Phật nói là này đại vương, giả như ở đất nước của đại vương một hôm có người lính đánh báo như thế này, thưa bệ hạ, bỗng nhiên xuất hiện một cái hòn núi rất là lớn, không? Hòn núi này ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, mà cái hòn núi này nè đi đến đâu á nó nghiền nát tất cả mọi người đó, đi đến đâu là nghiền nát đến đó, thì như vậy đại vương có thể cử những tướng lính nào mà hùng mạnh nhất để mà dẹp cái hòn núi này, thì ngay tức khắc cái mặt ông buồn thiêu luôn. Buồn thiêu là gì? Ông nghĩ như thế này: thưa Thế Tôn, dầu cho 1000 binh lính mà hùng mạnh nhất, đúng không? Dầu cho mà thiện chiến nhất, mà khi gặp cái hòn núi này rồi thì cũng đành bó tay luôn. Phật nói: này đại vương, hòn núi mà Như Lai muốn nói là hòn núi xanh, già, bệnh, chết, thấy không? Gần đây nhất có một số người Phật tử lên đó, họ nói thật luôn, họ chia sẻ luôn. Họ nói xưa cũng chưa từng bao giờ khởi niệm đi chùa, chưa từng bao giờ khởi một cái niệm đi thiền viện, chưa từng bao giờ khởi một cái niệm đi Tinh Xá. Con không có, con nghĩ là gia đình con theo đạo Phật vậy thôi, chứ mà con cũng làm chút ít từ thiện là thôi, chứ chưa từng bao giờ mà con để tâm nghiên cứu Phật pháp. Qua cái trận gì? Qua cái trận ôn dịch, cái con giật mình rồi. Kế nữa cái trận lũ lụt, con càng giật mình nữa. À, cho nên con tính á, kỳ này con về con giải quyết gì? Đất á, đai, nhà, cửa con sắp xếp hết. Chắc con lên thiền viện con tu á. Đó, cách đây khoảng thứ nhật tuần vừa rồi. Con lên thiền viện con tu á. Đó, cho nên á, ai mà còn kho gạo, kho thóc vậy đi cứu trợ hết đi, tu luôn. Đây á, thiền đạo tràng thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện có hai cái kho gạo đó, phải không? ở Phan Thiết á. Thì như vậy qua cái phần này là khi á mà qua cái trận ôn dịch, qua cái trận lũ lụt rồi á, thì bây giờ mình mới tin có lời Đức Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Đức Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác là gì? Đệ nhất giác ngộ. Mình giác cái gì? Đừng giác hết á, mà đệ nhất giác ngộ giác cái gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Không? Tức là thế gian vô thường là gì? Quốc độ nguy thí là gì biết không? Nguy thí tức là giòn bở đó, tức là cõi nước giòn bở. Mà bốn đại thì nó có thật, mà năm ấm thì vô ngã, biến đổi từng giờ, từng sát na. Đó. Tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu. À, tức là qua cái phần này để chúng thấy á, Đức Phật á, nói á, cách đây khoảng 25 thế kỷ rồi. Đức Phật nói thế gian này vô thường, thế gian này đốt cháy. Mà thế gian này á, là bị chi phối bốn ngọn lửa lớn, ngọn lửa xanh, ngọn lửa già, ngọn lửa bệnh, ngọn lửa chết. Nó đốt mình từng giờ, từng phút. Đó, ở dưới này đốt đến mức độ mà đầu bạc hết, cháy á, bạc hết luôn. Từ mà tóc trắng không, đến khi mà nhìn lại đó, tôi về đây á, tôi về đây là 2009 á, tóc tôi đang nhánh á, bây giờ nhìn lại đốt bạc hết luôn. Đó, để chúng thấy ghê không? Nhìn lại mình là 50 năm, nhìn lại là 70 năm, nhìn lại là 80 năm. Mà đâu phải là đốt á, Đức Phật nói khi mình sanh ra là cái chết nó kế bên, sanh ra mà. Cho nên á, ngài phó đại sĩ mà trước khi mà sắp tịch á, ngài làm một cái bài kệ, tức là gọi là bài kệ nói về bốn núi, giống như Vô Trần Thế Tâm vậy. Ở đây tôi đọc lên cho đại chúng thấy. Thức gá bèo bọt khởi, sanh từ ái dục ra. Thức nó gá. Trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật dạy cái bản thể mình giống như mặt biển vậy á, mà cái hòn bọt á, mình thấy nó nổi lên, ai mình đi xuống biển biển Phan Thiết à, dễ biết lắm. Những cái hòn bọt nó nổi lên là cái thức á, thức tâm của mình á, phải không? Mình bỏ cái bản thể mà mình nhận cái hòn bọt nhỏ như thế là cho mình, cho là tự ngã của mình. Tôi là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhận cái hòn bọt nhỏ như thế là cho là mình, chấp vào đó cho là mình. Cho nên cái thần thức mình sao? Thần thức mình đụng đâu á, gá đó. Có duyên, có phước á, thì mình gá cõi trời. Xót một chút duyên nữa, gá cõi người. Mà vừa làm thiện, mà cũng vừa làm ác, mà cũng thích đấu tranh nữa, gá đâu? Atula. Mê mờ, không có sáng, gọi là sống trong vô minh á. Ngày nào cũng sống trong vô minh hết á, không có sáng suốt gì hết đó, không biết Phật pháp, không biết Phật, không biết pháp, không biết tăng, rớt ở đâu? Vô cái loài súc sinh, tật đố nè, sang tham nè, ích kỷ nè, keo kiệt nè, bổn sản nè, thì cái bọt đó gá đâu? Ngạ quỷ, thấy không? Tạo 10 cái điều ác, thấy không? Thân có 3, sát nè, đạo nè, dâm nè, tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm đó. Rồi gì nữa? Miệng có 4, nói lời ác độc, ủy ngữ, thị phi, 2 lưỡi đó. Ý có 3, tham sân si, chết một cái rớt cái quèo xuống dưới luôn đó. Cái thần thức mà nó ghé, phải không? Rồi bây giờ mình có thiện có ác, cho nên cái thần thức mình nó không có lên mà nó cũng xuống, mà nó gì? Lang thang làm khách phong trần. Mà lang thang làm khách phong trần á, từ một ngày cho đến 49 ngày đi lang thang như thế. Rồi gì nữa? Gặp gì? Trong kinh diễn tả đó, gặp người nam hoặc người nữ, họ sống với nhau, phải không? Thì lúc này cái thần thức á, thấy từ xa thấy, vừa khởi niệm thấy là đến gần rồi đó. Thì lúc này á, có duyên với người nam á, thì thấy người nữ ghét lắm, lôi cái người nữ ra. Khi mà khởi cái niệm lôi người nữ ra để sống với người nam á, thì gá vào bào thai, cho nên sanh là gì? Sanh ra người nữ, phải không? Có duyên với người nữ mà ghét người nam á, tìm cách á lôi người nam ra, thì khi mà gá vào bào thai á, thì sanh làm đàn ông. Vậy thôi. Cho nên mình thấy á, 95% á, là người nữ á, lại thương cha hơn thương mẹ, phải không? Rồi trong cuộc sống này mình thấy á, là gì? Người nam á, thì thương mẹ thương cha, là do từ ái dục mà ra. Thẳng vậy thôi. Phật dạy á, từ ái dục mà ra, từ cái ái nè, cái tham ái mà sanh ra. Có nhân có duyên với nhau, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này á, là mình ghé rồi mình chạy bậy. Cho nên gì? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Mình nghĩ rằng mình xuống trần mình chơi chút xíu rồi mình về, nhưng mà nhìn lại thì sao? 100 năm, 200 năm, 700 năm, 1000 năm, có khi 2000 năm lưu lãng trong sanh tử, thấy không? Nếu có dịp mình tu lâu một chút xíu, mình vào trong thoát rồi mình thấy nó hiện ra những cái gì, có khi nằm trong giấc mộng, có khi nó hiện thực. Ủa sao mà lạ kỳ quá, có những cái cảnh giới mà mình chưa từng mình kinh qua, phải không? Rồi mình ngồi mình nghiệm lại, đúng là cái thời quá khứ, phải không? Để chúng đừng có nói mình là 50 tuổi, không phải đâu, mình bây giờ có mấy ngàn tuổi rồi, phải không? Đức Phật nói á, ví như mà cái xương khô của mình á, mà nó không có tiêu hủy mà nó chất thành đống á, thì đại địa này là toàn là xương khô của mình khóc. Xương khô của mình khóc. Rồi Phật á, đưa một cái ví dụ làm sao? Lấy một cây gậy á, cắm dưới đất á, thì chỗ nào là cũng hình hài của mình hết á, thấy không? Mà những cái thời thuyết pháp lạ điều nha, những cái thời mà Phật mà ví dụ ra cái này á, là trong hội chúng của Đức Phật á, người thì chứng sơ quả, người chứng nhị quả, người chứng tam quả, người chứng thánh quả, rồi có người phát tâm vô thượng bồ đề. Còn đây quý Phật tử có chứng hay có phát gì chưa? Hả? Có chưa? Ở đây là trùng tiên lời Phật mà. À, khi mình nghe như thế rồi mình cảm khái chứ, phải không? Cảm khái cuộc đời, cảm khái là cái kiếp phận của mình là như thế. À, gọi là lãng đãng á, lãng đãng trong ba đường sáu nẻo mà đi mãi vào cung đường này, thấy không? Thì thôi bây giờ khi mình nghe rồi, bây giờ mình phát cái đại nguyện đi, phát cái bi nguyện, phát cái hạnh nguyện đi, tu tập để chứng nghiệm vào con đường này, để mà giúp ích những người khác, thấy không? Cho nên quý Phật tử mình đến đạo tràng á, mình đến đạo tràng mà mình tu tập, mình có những cái sự dụng công tu tập á, thì đó là gọi là ban đầu phát tâm bồ đề đó, vậy đó, phải không? Mình ngồi thiền là lúc này mình đang phát bồ đề tâm, mình cứu giúp những người mà trước tiên là người thân của mình. Là điều này tôi hơi vọng tưởng chút nha, nay tôi vọng tưởng nha, chứ nó không có nằm trong kinh sách, thì cái gì mình nói thật, mà cái này là mình phải sám hối nha. Theo tôi nghĩ á, chẳng hạn tôi đưa ví dụ nè, bản thân tôi thôi chứ đừng nói cái gì. Chẳng hạn như á, hôm nào đó cái mình kẹt tiền đi, không? Mình kẹt tiền, ta đòi nợ mình quá. Thì cái đầu tiên nhất là mình nhớ đến cái người nào mà họ có tiền. Làm gì? À, để mình điện thoại lại, mình mượn tiền để mình trả nợ, đúng không? Thì cái người thân của mình vậy, cha mình hoặc là mẹ mình á, mà khi á, mà bước vào con đường nghèo cùng khốn khổ rồi á, thì cái việc đầu tiên nhất, ổng có hai người con, mà cái người con đầu á thì rất là giàu có, mà cái người con thứ hai là nghèo khổ, thì cái việc đầu tiên trong đầu ổng là nhớ cái đứa con thứ nhất để mình đến mình mượn nó số tiền. Thì cũng vậy, khi mà cái người thân mình á mà rớt trong cái loài ngạ quỷ á, phải không, thì cái việc đầu tiên nhất là bà nhớ lại, à, ở trên cái cuộc đời này con của mình là ai, là tu tập như thế nào đó, mới phát hiện ra rằng, à, tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Hiền hôm nay là ngày thứ bảy, à, có con 8, con 9, con 10, con gì đó nó đang tu đây, thì thôi mình đến mình nương nó. Phải vọng tưởng không? Tôi vọng tưởng không? Thật ra không vọng tưởng. Trong kinh A Hàm mới kể một câu chuyện á, một hôm á, tôn giả Xá Lợi Phất ngồi trong hương thất á, có một vị thị giả đứng hầu bên, thì bỗng nhiên nghe cái tiếng động ở bên ngoài cửa thất á, thì cái vị thị giả đi ra thấy một cái con ngạ quỷ, phải không? Con ngạ quỷ là mình mẩy nó máu không, à, tóc tai bù xù hết đó, nói như thế này: thưa ngài, ngài hãy vào bên trong á, trình tôn giả Xá Lợi Phất nói như thế này, tôi chính là mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất. Cái vị thị giả nói á, mẹ tôn giả Xá Lợi Phất là chứng thánh quả rồi, không? À, tức là mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, là tuy rằng bà chưa biết về con đường Phật pháp, nhưng mà bà đâu có đi vào con đường này đâu mà rớt vào loài ngạ quỷ, mà thật ra bà cũng chưa có chết. Thì con ngạ quỷ này nói á, thưa ngài, ngài hãy vào trình như thế này, mẹ tôn giả Xá Lợi Phất không phải là một đời này, mà 500 kiếp về trước tôi chính là mẹ tôn giả Xá Lợi Phất, hiểu không? Khi rớt trong loài ngạ quỷ này trải dài 500 kiếp rồi, à, bây giờ tôi nhớ lại, à, tôi nhớ lại là tôn giả Xá Lợi Phất 500 kiếp về trước chính là con ruột của tôi. Thì quá trình mà khi mà ngài thì cái vị thị giả vào trình tôn giả Xá Lợi Phất, ngài gật đầu đúng, người đó chính là mẹ ruột của ngài trong đời quá khứ, à, ngài ra ngài khai thị, nhắc nhở, à, thì tức khắc là bà thoát cái loài kiếp ngạ quỷ, thấy không? Rồi khi mà Đức Phật đi qua một cái thành khất thực cũng vậy, không? có hai vợ chồng này già đến nó nắm tay Đức Thế Tôn khóc lóc, nói là con trai sao mà đi mà lâu quá. Thì Tôn giả A Nan á rất là ngạc nhiên, nói là cha mẹ Đức Thế Tôn á là vua chúa mà tại sao có người nông dân này. Phật nói không phải, ông đừng nói vậy, 500 kiếp về trước người này là cha mẹ của Thế Tôn, cho nên Thế Tôn phải nán lại ở đây 3 tháng, phải không? Lúc đó Thế Tôn phải dừng trụ trong cái thành đó 3 tháng để mà khai thị giúp đỡ cho hai vợ chồng chứng thánh quả rồi ngài mới đi. Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu tập á, là điều nó phát ra một cái năng lượng, mà năng lượng đó rất là thuần tịnh. Đó, cho nên là qua cái phần này chúng thấy nè, mình càng học kinh Phật á, quý Phật tử càng học kinh Phật mình càng thấy hay. Tại sao Đức Phật nói là khi mà sơ phát tâm là ông đã là thành Phật? Ghê không? Sơ phát tâm thôi, sơ mà sơ phát tâm, phát một đề tâm là ông đã thành Phật rồi. Ông bước vào ngô vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có lý. Khi mình sơ phát tâm là mình ngồi thiền, mình tu tập không phải là vì cho mình, mà vì cho tất cả chúng sanh. Mà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp đang lưu lãng trong cái con đường sanh tử đó. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình tu tập mà có cái sức dụng công, có sự chứng nghiệm rồi đó, thì tất cả những người thân của mình từ nhiều đời nhiều kiếp họ tìm với mình, tu tập cùng với mình. Cho nên mình đến đạo tràng mình tu tập đó, không phải mình tu tập cho mình không, mà mình tu tập cho những người xung quanh mình nữa. Thì như vậy mình tu tập cho những người xung quanh người nữa, thì khi mà đi đứng nằm mà ngồi nói năng động tịnh là mình phải cẩn trọng, cẩn mật và có cái sức kiên định. Càng tu mình thấy cái đạo Phật mình thấy mình có phước dữ lắm, mình càng tu mình thấy nó cái điều huy diệu. Mà không những mình làm lợi ích một người, hai người, có khi trăm người, có khi ngàn người đó. Cho nên người xưa ta nói á, khi mà nhận được chỗ này rồi cho mãi không hết, thấy không? Nó có lý. Đó. Mà cái con đường này á, Đức Phật nói á, chúng sanh không phải đói khát vì thiếu cơm, không phải mà nóng lạnh vì không có áo mặc, mà chúng sanh bị khổ não á, trong tam giới này á, vì chấp thân, chấp tâm, phiền não, cấu nhiễm một dọc luôn, Phật kể ra. Cho nên cái việc đầu tiên mình giải quyết như thế nào đó, để mà chúng ta ý thức được rằng cái con đường sanh tử nó dài lắm. Mà chúng thấy dài không? Này các thầy tỳ kheo, máu của các ông nhiều hay là nước bốn biển nhiều, thấy không? Mà các thầy tỳ kheo mà xác chứng luôn, bạch Đức Thế Tôn, theo lời Thế Tôn dạy là máu của chúng con nó nhiều hơn nước trong bốn biển, và nước mắt của chúng con cũng như thế. Đức Phật dạy mà, đó, trong kinh Tạp A Hàm á, nước mắt mình khóc gì? Khóc cho cha mình, khóc cho mẹ mình, khóc cho người thân của mình. Bây giờ sao? Lưu lãng trong cái ba đường sáu nẻo này nhiều lắm. Cho nên ngày hôm nay mình thức tỉnh được cái nha, mình thức tỉnh được, mình tụng kinh, mình sám hối, mình tạo các việc thiện pháp á, là cái duyên mình nó phải nói là sâu lắm, thấy không? Đức Phật nói là sâu, rất là sâu. Cho nên nó trong kinh Kim Cang á, Tôn giả Tu Bồ Đề nói bạch Đức Thế Tôn, cái kinh mà Đức Thế Tôn nói ra là huy diệu lắm, mà cô nghĩ á, sau này cái đời mạt pháp sau này nè, có ai tin nổi kinh này hay không? Phật nói ông đừng có nói như thế. Này Tu Bồ Đề, sau này mà Như Lai nhập niết bàn khoảng 500 năm á, có người thiện nam tín nữ tinh thọ cái kinh này thì biết rằng chúng sanh này đã từng cúng dường vô lượng Đức Thế Tôn. Thấy không? Giờ quý Phật tử cúng bao nhiêu? Cúng mấy vị Phật? Mình đừng có nghĩ rằng chúng sanh này cúng vô lượng chư Phật là có hình tướng, mà một niệm mình thanh tịnh, một niệm mình không móng khởi, một niệm mình không vọng tưởng là cúng dường một vị Phật. Nhớ nha, sáng giờ cúng dường bao nhiêu vị Phật, cúng dường bao nhiêu vị Phật, phải không? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy á, mình cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện ăn, cúng dường cho 100 người thiện ăn không bằng cúng dường cho một người trì năm giới, cúng dường cho 100 người trì năm giới không bằng cúng dường cho một người tu 10 điều lành, cúng dường cho 100 người tu 10 điều lành không bằng cúng dường cho một người chứng sơ quả, phải không? Rồi cúng dường cho 100 người cúng sơ quả không bằng cúng dường cho một người chứng nhị quả, lần lần lên tam quả. Rồi cuối cùng Phật nói sao? Cúng dường vô lượng chư Phật không bằng cúng dường một vị vô tu, vô chứng, vô niệm, thấy không? Thì như vậy ba cái phần này là mình ý thức được rồi. Một niệm mà tâm thanh tịnh là gì? Cúng dường một vị Phật. Cho nên nó không đợi mình đến cõi Tây Phương, buổi sáng mình hái hoa mình cúng dường các vị chư Phật không phải, mà mình ngồi đây mình cũng hái hoa cúng dường chư Phật. Ngồi đây nè, ngồi đây mà cái tâm mình thanh tịnh, không giấy niệm, không vọng động, thì chính nó là cúng dường một vị Phật. Mình nói lời nhu nhiến, nói lời thanh tịnh, nói người ta vui, ta tu tập, là đó là mình đang hái hoa cúng dường chư Phật. Kinh Đại Thừa mà, phải hiểu được mấy cái đó mới được. Chứ đừng có tưởng tượng rằng mình đi về phương Tây rồi mình hái hoa cúng Phật, mà biết bao giờ mình đi được, thấy không? Mà ngồi chỗ thôi là cúng dường được rồi. Đó, cho nên ba cái phần này chúng ta ý thức được rằng sanh từ ái dục mà nó ra, đó, lưu lãng trong ba đường khổ. Khi xưa từng người lớn, nay là trẻ mới sanh. Đó, thấy không? Khi xưa mình là người lớn rồi, thì bây giờ sao? Chết. Chết là gì? Vô minh duyên hành á, hành duyên thức, lục nhập, xúc, rồi ái nè, thủ nè, hữu nè, duyên sinh lão tử. Đó, tức là vì vô minh che lấp cái bản thể, cho nên rồi sanh ra, rồi lớn lên, rồi già, bệnh, chết, cái 12 mắt xích. Khi xưa mình là người lớn, mà nay là trẻ con, thấy không? Trong cái thời quá khứ mà ông Tô Đông Pha là một vị tăng, phải không? Khi ngồi thiền, ông lỡ thôi nha, ông lỡ ông giấy một cái niệm dục. Thì khi á, cái ông sư huynh ngồi kế bên, ông mới cười, ông cười lên, ông nói ông ngồi thiền mà ông còn giấy niệm này, cái ngay trong giờ đó cái ngày ngồi cái ngày tịch luôn. Do giấy lên một cái niệm đó, cho nên ông xuống cái cuộc đời này, ông làm gì? Mới có 20 tuổi ông đổ vào cái gọi là viện gì Hàn Lâm Đại Học Sĩ, cái viện gọi là viện Hàn Lâm Đại Học Sĩ, đó là Tô Đông Pha, phải không? Nhưng mà khi ông sư huynh mà ông thấy lỗi tại mình, cho nên ông ngồi ông tịch luôn, ông tịch ông xuống để làm gì? Để mà dìu dắt cái người sư đệ mình, lỗi của mình. Cho nên ông xuống cái cuộc đời này, ông gá vào và ông trở thành một vị tăng, sau này thành một vị thiền sư nổi tiếng, tức là Tô Đông Pha, Phật Ấn. Cho nên những cái giai thoại mà Phật Ấn Tô Đông Pha là do như thế. Kế gì nữa, thiền sư Ô Xà và Bạch Cư Vị, đời trước hai người cũng tu chung, mà ông Bạch Cư Vị nhà nghèo, phải không? Một hôm á, ông hỏi thiền sư Ô Xà là kiếp trước á, sư huynh là gia cảnh làm sao, nhà cửa làm sao. Thì thiền sư Ô Xào nói sư huynh là nhà khá giả giàu lắm. Thì ông Bạch Cư Vị ông tuổi thân, ông nói nhà đệ khổ quá, khổ rồi không biết gì hết, là thôi vào chùa luôn, mà thôi đệ nhan ráng làm công quả tu tập rồi phát nguyện ở đời sau lớn lên làm quan lớn cho biết cái mùi của thế gian là sao, phải không? Rồi mới nói thiền sư Ô Xào, nhưng mà sư huynh nhớ một điều á, lỡ mà em mà rớt trong cái chốn quan trường á, sư huynh nhớ nhắc nhở giùm, nhắc chứ để quên là đi mất luôn. Rồi cái ông sư huynh hứa, rồi ông hứa ông cũng phát nguyện là cố gắng như thế nào tu tập làm sao á, để đời sau á nhan vừa mới sanh ra cái cha mẹ liền vô chùa luôn, khỏi cần đi đâu hết, cho nó tu cho nó nhanh. À, thì quá tình mà khi mà thiền sư Ô Sạp ra đời á, bà mẹ bà đến ngay cửa chùa có quăng vô, gặp một cái vị thiền sư á, nuôi là lớn cái ngày á, ngày chuyên làm gì? Ở trước cổng chùa có cái cây, cây chén ba lớn lắm, giống như tổ quạ vậy, ô sào là tổ quạ mà. Cái này làm cái rơm này quấn lại, cái ngày ngồi ăn ngủ nằm thì ngày ở trong đó không, và thiền sư ô sào thấy không, ngồi tổ quạ hay sướng không, mới vừa ra đời là liền vô chùa luôn, tu từ nhỏ lớn đó. Cho nên một hôm cái ông bạch cư vị đi ngang qua, tự nhiên có một cái niệm nó dấy lên mấy đậm, vì tình sư đệ huynh đệ gặp nhau, cái duyên nhiều đời mà, cái duyên đời trước á, cho nên ông mới hỏi Phật pháp đó. Mà khi mà ông hỏi Phật pháp á, thì á, thiền sư Ô Sàm mới chỉ cho ông cái bài kệ đó, phải không? Chư ác mạt tán, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông nói cái bài kệ này ai cũng thuộc, bài kệ này ông đọc là ai cũng thuộc. Nhưng mà thiền sư Ô Sàm nói đúng là bài kệ này con nít 3 tuổi cũng thuộc, mà ông già 80 tuổi làm rồi ông mới thức tỉnh đó. Ông thức tỉnh, ông quyết định ông về là kỳ này là ông phải vô chùa ông tu thôi chứ không gì hết. Cho nên ông về ông mới bàn con cái ông có buổi họp, mà buổi họp là bây giờ ông gặp Phật pháp rồi, cái ông quyết định là ông từ quan rồi ông tu thôi chứ không ngồi thì không có gì hết đó. Mấy đứa con nói ba đừng có tu, tu làm gì, ba ở tụi con nuôi cho tu làm gì. Ông nói không tu không có được, thì ba bây giờ lớn tuổi rồi mà lỡ mà không tu mà chết cái độ địa ngục ai cứu. Mấy đứa con nói ba đừng có lo, con cứu cho, mà rớt cõi nào con cứu cõi đó, thấy không? Bây giờ bà đi đâu còn cứu cho, bà đừng có lo gì hết á. Tụi con là sẵn sàng, năm đứa nè, năm đứa con của ba sẵn sàng cứu, ba đừng có lo. Cái ổng nói hết á. Bây giờ ngày xưa ông làm quan lớn, cho nên ông có một cái ấn, ấn gọi giống như là chi phủ cái vùng đó vậy, ví dụ vậy. Cái một hôm cái ông giấu cái ấn, giấu mất biệt tích luôn. Ông về ông buồn, ông khóc lóc, phải không? Mấy đứa nhỏ hỏi sao hôm nay ba khóc vậy? Ông nói không biết cái ấn của ông vua mà ông phong ấn ở đây mà bây giờ mất rồi, không biết sao mà mất cái ấn này, cái nước là chém đầu, cái tội khi quân là chém đầu. Đứa nào cứu ba không? Ba làm ba chịu chứ ai cứu? Ba nói chuyện bây giờ ba làm mất là ba chịu chứ không ai cứu đó. Ông nói đã thấy không, nói cái chuyện mà ở thế gian thường tình thôi mà chưa nữa, ông vua cũng chưa mà bắt là chém đầu nữa, mà đứa nào cũng chạy tội hết rồi, cái gì mà cứu, địa ngục cứu, đứa nào hồi nãy là nói là rớt địa ngục cứu đâu. Đó, cho nên mấy đứa nhỏ là bắt đầu nó cho ông đi. Thấy không? Có những người á, phải không? Muốn đi tu lắm mà nhưng mà ngại, thằng Út nó không cho đi. Nó nói thì phải giải quyết cái này cái kia xong á. Bà đi cái gì? Tôi lo cho bà chứ đừng có lo gì hết, phải không? Đi cũng được. Mình lên mình tập tu 3 ngày cũng dám đi, 4 ngày cũng dám đi, ngại. Đó, cho nên qua cái phần này nói là khi xưa từng người lớn, nay là trẻ mới sanh. Mắt sáng theo người chuyển, môi thấm chờ sửa ra. Thương quỳ quên tánh giác, nên phải chịu luân hồi. Đó thấy không? Mắt sáng theo người chuyển, mà môi thấm chờ sửa ra, tức là lúc mình sanh ra đó. Thương quỳ quên tánh giác, nên phải chịu luân hồi. Đó, nghe đọc thấm thiết không? Quên tánh giác nên phải luân hồi thôi. Đó, nói về sanh, kế là già gì? Soi kiến dung nhan đổi, lên thiềm khí lực si. Than ôi, nay đã già, sức khỏe đã kém đi. Đó, chiều nay mình về nhà mà soi kiến thử. Thật, sao mà nếp nhăn đâu hồi xưa không có, phải không? Nếp mà chân chim nó mọc ra đầy nhiều quá. Mà da mình bây giờ sao nó nhăn. Đó, có những người mà bây giờ tìm đủ mọi cách làm cho mình nó trẻ lại mà cũng thời gian à. Giỏi lắm là mình kéo dài 5 năm hoặc là 10 năm thêm một chút nữa thôi. Ngạn như bây giờ mình có tiền thì 40-50 tuổi thì nó hơi già một chút. Mà những người có tiền á, ta chịu khó ta đi thẩm mỹ viện thôi, kéo ra một chút nữa cho nó hơi trẻ trẻ một chút. Giỏi lắm thì 5 năm, giỏi lắm 10 năm rồi cũng sao? Cũng không có cứu được. Có những người mà bây giờ sửa có lỗ mũi á, rồi bây giờ sao nó hư hại thêm nữa, sửa không được. Bởi vì cái da mình nó đến cái thời kỳ sao cái da mình nó tớp lại, phải không? Bây giờ cái da mình còn trẻ thì nó phình ra một chút thì mình nâng mũi được, nhưng mà đến khi mà 70-80 tuổi rồi nó sụp xuống, già mà. À, khi mà nó sụp xuống rồi cái mũi cái nó tớp là luôn còn cái bộ xương không. Ghê đó, có những người bị sửa bị hư á do cái đó đó. Đó cho nên là bây giờ chiều nay mình về mình soi kiến thử, à thấy dung nhan đổi, mà mình là cái người tu Phật rồi thấy dung nhan đổi thôi bình thường thôi, thì sanh ra rồi phải già chứ chẳng lẽ để trẻ mãi, thấy không? Nhờ mình tu một chút á, tâm mình nó vui, ít phiền não thì người ta nhìn đã thấy mình trẻ một chút, phải không? Hạn như mình 60 tới, trời ơi tôi nhìn chị tưởng 40 tuổi, vui không? Ai mà nói mình già mà không chịu đâu. À, nói trời sao chị tu sao trẻ vậy hả? Mà thật ra tao nói cho vui chứ trẻ gì, phải không? Hạn như mà ta nhìn tôi nói trời ơi sao thầy trẻ vậy, mà ta nói vui thôi, sao mà trẻ được, đúng không? À, sao mà bằng cái ngày xưa mình 20 tuổi, không bằng. Đó, bây giờ đại chúng về lấy cái hình mình ra đi thử cái hình mà ngày mà xưa mà 20 tuổi á, không? Hai mươi tuổi, 30 tuổi gì đó, hoặc là 40 tuổi, nhưng đừng có lấy nhăn 50 tuổi, 60 tuổi là không được rồi, đúng không? Lúc này là mình cái dung nhan nó thay đổi rồi, không còn ngày xưa nữa. Đó. Mà ở đây á, mình có tu tập, chuyện này chuyện bình thường thôi, ý thức được là chuyện bình thường, không có gì hết. Kiếp người là phải đi qua những cái giai đoạn này, sanh ra, già, soi kiến dung nhan đổi. Rồi bây giờ ngày xưa mình đi lên những cái bậc cầu thang mình đi sao? Đó, chẳng hạn như bây giờ là cái cô tính kỉnh mà ở định quán cô đi đâu được nữa đâu, nghỉ hết. Các thiền viện cô thích lắm mà đi không được nữa, đi từng bước mà đi cũng xong luôn. Lên thiềm, khí lực nó suy, khí lực không còn nữa. À, cho nên là tại sao á, là người ta nói là tại sao á, cái đạo Phật của mình là những người lớn tuổi á, ta đi nhiều hơn là những người trẻ tuổi. Bởi vì những người trẻ tuổi cái khí huyết của họ còn sung mãn, họ nghĩ rằng họ không bao giờ già, họ không bao giờ bệnh, họ không bao giờ chết, mà cái khí huyết là cái cực dương mà sung mãn thì người ta đâu chịu ngồi yên đâu. Còn mình lớn tuổi rồi nó trải qua những cái cuộc mà gọi là cuộc bể dâu á, đúng không? Cái cuộc mà gọi là trần ai á, không? À, thấm rồi, thấm mùi rời rồi, cho nên bây giờ ngồi đâu ngồi chỗ thôi, không muốn gì nữa hết. Đó, để chúng mình là bôn ba nhiều quá rồi, bây giờ mà ngồi yên một chỗ là tu đến luôn, tu ra tới luôn chứ không còn gì nữa, còn gì nữa đâu mà suy nghĩ, đúng gì không? Và cho nên mà khi mình lớn tuổi rồi bắt đầu cái tâm mình tự nó dừng lại, dừng nhiều lắm. Ai nói cái gì mình cũng bỏ qua được hết, ai nói cái gì mình cũng tha thứ được hết, ai làm cái gì mình cũng bao dung được hết. Chứ ngày xưa không được á, ngày xưa khí lực mình nó mạnh lắm, nói thì nói sang sảng luôn, chửi mà chửi lộn thôi khỏi nói luôn, bây giờ chửi không nổi nữa, chửi không nổi nữa. Mấy cái người á, mấy cái người vừa rồi á, tôi coi cái Phật tử nói thầy coi cái clip của Hòa Thượng Thiện Chiếu, có người ta chửi dữ lắm, thầy coi thử. Thì khi mà tôi coi rồi đó thì tôi nhìn sắc mặt của những người chửi á, là cái khí lực họ còn sung lắm. À, nhưng mà khi mà đợi coi, đợi mà khi mà già mà bệnh rồi kêu chửi đi, cho chửi á, chửi thì nói nữa, không nói. Niệm Phật còn niệm nổi nữa, hết nổi rồi, lúc đó hết nổi rồi. À, lúc đó mình muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, muốn làm gì cũng nổi nữa. Đó, già rồi, khí lực nó giảm rồi. Đó, cho nên á, Phật dạy á, lúc mà còn trẻ mà khí lực còn sung mãn là ráng tu, nhưng mà rất là khó. Đó, và lên thiềm khí lực suy, thì sao? À, than ôi, nay đã già, sức khỏe đã kém đi, thấy không? Than ôi, nay đã già, sức khỏe đã kém đi. Ngày xưa mà tôi leo núi là thôi, không ai leo bằng đó nha. Mà bây giờ tôi thử đi lên Chùa Đồng chịu không nổi luôn. À, lên đó là đứng phải nghỉ là 3-4 vòng luôn. Còn ngày xưa là mình đi một lèo lên núi luôn, Chùa Đồng á, thấy không? Đó, còn bây giờ mình đi á, đi một đoạn cái mình nghỉ, đi một đoạn cái mình nghỉ, đi một đoạn mình nghỉ. Già rồi, à, sức khỏe đã kém đi. Nhưng mà sao? Thân tợ cây vực thẳm, tâm như rù nhớ nước, còn đắm mê hữu lậu, chẳng chịu học vô vi. Người nói sao? Thân á, cái thân của mình giống như cái cây bên bờ vực thẳm vậy đó. Đó, vừa rồi á, bão lụt ở miền Trung á, những cái cây mà cây cổ thụ lớn nha, nó mọc ngay bờ suối á, nó nương gì nè, sụm rớt hết, sụm rớt hết. Phật nói cái thân mình nó giống như cái cây bên bờ vực thẳm vậy đó, gặp mà sóng gió lũ lụt cái nó bứng gốc nó rớt hết. Nhưng mà gì, tâm như rùa nhớ nước, cái thân như thế mà cái tâm mình không chịu dừng, cho nên còn đắm mê hữu lậu chẳng chịu hợp vô vi. Còn đắm mê gì? Nhà cửa xe cộ tất cả mọi cái bỏ không được, khó bỏ lắm, đúng không? Cho nên không có chịu học pháp vô vi. Bây giờ nè quý Phật tử nè, mình ngồi đây mình chịu nghe pháp, tới học pháp vô vi nè, chịu tu nữa, đó là cái duyên á, cái nguyện lực mình còn sót lại. Nhớ không? Mình không có nhớ danh lợi, không nhớ tài bảo, mà nhớ về cái pháp Phật mình tu tập để mình chuyển hóa nội tâm của mình, làm cái tư lương. Rồi sao nữa? Qua cái phần bệnh nè, chợt mắt bệnh trầm kha, thân nằm liệt trên giường, vợ con buồn chẳng hỏi, bè bạn chán không thân. Chợt cái mắt bệnh trầm kha là gì nữa? Thân nằm liệt trên giường. Cho nên người ta nói đạo Phật sao nói cái gì cũng nói trắng ra hết, không có giấu giếm. Nói cái kiếp phận con người là sanh ra rồi như thế nào, già như thế nào, bệnh như thế nào. Các tôn giáo khác ít mà nói về cái này lắm, chỉ có đạo Phật thôi. Vì cái pháp này Đức Phật chứng nghiệm ngay nơi thân năm bẩn của Đức Phật, thấy rõ bốn tướng rõ ràng, Đức Phật nói ra, thấy không? Cái này Đức Phật chứng nghiệm chứ không phải Đức Phật lý luận trên sách vở, không phải là một cái vị nào mà nói lại hết á, mà Đức Phật chứng nghiệm từ nơi thân năm bẩn sanh ra, già bệnh, nằm trên cái giường bệnh đó. Cho nên người ta nói có một cái giường á, không, cái giường mà mắc nhất thế giới, cái giường ngủ á, giường đó là giường gì? Giường bệnh, không? Giường nó mắc lắm. Chẳng hạn như mình mua cái giường á là giỏi lắm là 50 triệu, 100 triệu thôi, mà lỡ mình bệnh nặng mình nằm trên bệnh viện thôi sao, một ngày bao nhiêu? 1 triệu, có chỗ 2 triệu, có chỗ 3 triệu, đó thấy không, mắc nhất. Mà may á, chẳng hạn như mình có tu tập mà lỡ nha, mình chừng mình nằm á, khi mình lớn tuổi rồi đó thì mình nằm có khi 1 tháng 2 tháng rồi mình đi không nói gì, mà lỡ mình nằm liệt một chỗ sao, vợ con buồn chẳng hỏi, bè bạn chán không thân. Thì lúc này mình nằm lâu quá thôi, vợ con nó chán lắm, sao ông nằm lâu quá, phải không? Tôi đã từng đi khai thị nhiều lắm, khai thị những người mà hấp hối mà sắp đi mà không chịu đi á, đến thấy tội lắm, đêm chịu đi chờ nóng ná một cái gì đó đó. Cho nên ba cái phần này để chúng thấy đó, là bề bạn chán không thân, đau đớn trăm ngàn mạch, rên xiết động xa gần, chẳng biết đường hiểm trước, theo tình ý tham sân. Đau đớn trăm ngàn mạch, cái mình ngồi thiền nha, mình đau vì chứ mà không đau bằng, đau không có đau, để chúng biết đó. Hôm nào đó mình nhức đầu thử coi, nhức răng thử coi, mà huống chi nữa là cái thân mình nó chuẩn bị nó rã, là bốn đại nó tìm chỗ đi ra, đất nước gió lửa nó bứt ra để nó đi ra. Rồi cái thần thức mình nó chịu, nó không có chịu cái xác ra nữa, nó bứt như thế nào đó, nó gọi là lưới thủng chim bay mà thức tâm theo nghiệp đụng, nặng đâu thì xa đó, Tổ Quy Sơn vậy á, không? Lưới thủng là cái lưới gì, lưới năm quẩn mình nè, nó bị hư hoại nè, là chim bay là thần thức nó giọt ra, rồi thức tâm mà nó theo nghiệp, nặng đâu cái nó xa đó. Tôi đã từng gặp nhiều cái vụ này lắm, rên chịu không nổi luôn nhất. Rồi có người tự nhiên lúc đó thấy, không biết ở đâu nhiều người lắm đến cầm gậy cầm gọc đánh phan vô đầu phan vô cổ vậy. Cái nhờ quý thầy đến, mà cái Phật pháp mình cũng quy diệu lắm nha. Khi mà người ta rên người ta dĩa, cái mình đến mình tụng biến Bát Nhã, tự nhiên ta ngủ được an ổn. Bát Nhã hay lắm nha. Khi mà tụng đến cái chỗ mà chiếu kiến năm quẩn đều không á, hình như các loài vô hình nó cũng thấy năm quẩn nó không hay sao á, nó đi luôn. Nên là sư ông dạy là gặp cái trường hợp đó là tụng Bát Nhã chứ đừng làm gì hết á. Chiếu kiến năm quẩn đều không, liền qua các khổ nạn, nó thấy gì cái nó thức tỉnh thôi, nó đi cho rồi ở quẩn chi đó, ví dụ gì đó. Cho nên qua cái phần này thấy sao, đau đớn trăm ngàn mạch. Cho nên mình ngồi thiền á, sư ông dạy á, mình ngồi thiền là để mình chuẩn bị cho cái chết nó đến. Mình ngồi thiền á, lúc đó cái tâm mình nó kiên định, thấy không? Mình không có chạy theo cái chỗ đau đớn nữa, mà mình quy chiếu về cái gì mà biết cái đau này. Cái gì mà nhận ra cái đau khổ này là quy chiếu về đó, mà chẳng biết đường trước hiểm theo tình ý tham sân. Lúc này mình đừng có nhớ gì hết nha, chỉ nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Tam Bảo, nhớ mình tạo các việc thiện pháp, nhớ mình tu tập, đừng có nhớ gì hết, khởi lên cái ý tham sân. Thấy không? Lúc đó mà ai mà cái gì mình cũng phải buông xả bỏ qua hết. Đó, đó vừa rồi mà. Cho nên đó là tại sao mình kết thiện duyên với Tam Bảo, nó có lý nha. Đó vừa rồi đó, ở đây chứng minh đó, phải không? Cái cô Hạnh thấy không? Hồi trưa á, là mình làm tuần thất thứ tư á, không? Cho cô Dung á, tuy rằng cô đi theo đạo tràng, theo sư âm lâu năm lắm, nhưng mà còn sót một chút nghiệp, mà may nhờ cô có duyên với Tam Bảo, đúng, có duyên với Tam Bảo, có duyên với thầy, cho nên mình đến mình nhắc nhở, mình khai thị cho cô nhận ra chỗ đó. Mà khi cô nhận ra chỗ đó rồi, giống cái diều á, bứt cái dây nó bay luôn, diều bay. Tự nhiên cô xả cái báo thân nhẹ nhàng, đi rất là nhẹ, không có cần rút ống hơi đó. Đó cái cô Hạnh, cô chứng kiến ấy, có vị nào đó nói là cổ có chết đâu, đừng rút ống hơi, đừng rút ống thở, cổ sống trong chết. Mà quả tình là cổ gì, cổ còn chút xíu thôi, còn sót một chút cái dư nghiệp này thôi. Chỉ cần mà quý thầy đến nhắc nhở khai thị, đừng có bám vào cái chỗ này nữa, bởi vì cái thân cô bây giờ nó rã rồi, nó sắp mục rồi, thì cô thức tỉnh được, không cần rút ống hơi, đi rất là nhẹ nhàng, thấy không? Cho nên khi mình hiểu được cái đó rồi, mình biết rằng đường trước mình nó hiểm trở lắm, đừng có khởi một cái niệm mà tham mà sân mà si, lúc này đừng nghĩ cái cần tới nghiệp quan trọng lắm. Cho nên sẵn đây tôi đọc cho quý Phật tử một cái lá thư, lá thư của ông này nè, mới mất cách đây là khoảng 6 ngày. Ông mất ngày 25 tháng 10, mà bây giờ ngày 31 tháng 10, là mấy ngày? 6 ngày. Ông này là gì? Lãnh đạo tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đó. Đó, ông tên là Lê Khun Hê. Trước khi mất, ông đã viết một bức tâm thư để lại cho những người thân của ông và tất cả bạn bè trên thế giới. Chắc quý Phật tử đọc ha, bây giờ tôi đọc luôn ha cho biết, dễ lắm. Gửi những người khỏe mạnh đang đọc lá thư của tôi, ngay cả khi bạn không bị ốm, bạn có thể đi kiểm tra sức khỏe của bạn hàng năm, uống nhiều nước có. Khi bạn không khát, học cách rũ bỏ mọi điều phiền muộn. Thấy không? Đó, tức là mình phải khám sức khỏe nha. Cái này mà tôi nói xong rồi, chắc mấy cái người mà bệnh viện tư nhân gặp tôi, chắc họ cũng khuyến mãi tôi đó. Rồi tôi khuyến khích người ta đi khám sức khỏe. Thấy không? Đó, cho nên vừa rồi mà tôi giảng là có một người, ở cái hai người mà đi xem đa đó, phải không? Cùng bị tai nạn, người thứ nhất thì sống mà người thứ hai thì chết. Sở dĩ mà người thứ nhất sống á, người ta đội cái mũ bảo hiểm, người thứ hai người ta chết á, là không đội cái mũ bảo hiểm. Mà mũ bảo hiểm á, tôi nói là thiện pháp á, thì có một cái cô này có nói á, từ khi mà thầy giảng rồi ta nghe ta đội mũ bảo hiểm nhiều lắm, sợ không? Thì kỳ này là tôi khuyến khích mà nói thẳng luôn nha, mình mà có đủ điều kiện 6 tháng mình đi khám sức khỏe một lần, hoặc 1 năm mình phải khám sức khỏe một lần. Rồi mình uống nước, mình ăn uống điều độ. Đại chúng biết không, không phải là mình sợ chết, mà mình tu nó chưa có đến. Mình sống một ngày á, mình thấy mình làm lợi ích một ngày. Mình sống một ngày, mình tu tập một ngày. Mình sống một ngày, mình gạn bỏ những cái điều phiền não cấu nhiễm trong tâm mình. Cần sống lắm quý Phật tử, cần sống chứ không phải mình sợ chết. Cần sống để mà khi nào á, mà quý Phật tử xong việc rồi đó, thì ở cũng được mà không ở cũng được, tùy duyên. Còn bây giờ mình phải cần có sức khỏe để mình tu. Chứ bây giờ để chúng thấy mình ăn uống không có điều độ, thì bây giờ mình lên ngồi nó nhức cẳng, nhức chân, nhức xương, nhức đủ thứ nhất đó. Do mình ăn chất đạm nhiều quá, đúng không? Mà bây giờ là những con động vật thì nó ăn thôi, nó ăn nó uống nó cũng kiểm soát, thấy không? Mà khi mà nó cũng kiểm soát rồi đó, thì mình ăn cái thức ăn của nó vào thì nó sẽ sanh bệnh. Đó, nên bây giờ mình phải cẩn trọng nhiều mặt lắm. rồi học cách rũ bỏ mọi điều phiền muộn trong cuộc đời này, trong cuộc sống này. Cái gì đến mình ráng mình buông, buông lúc nào được lúc đó. Cho nên đại chúng thấy cái việc tôi rất là nhiều, nhiều lắm. Mà sở dĩ mà chúng tôi có sức khỏe, có tu tập, có làm các việc Phật sự. Hẹn bây giờ một tuần là tôi chỉ nghỉ có 1-2 ngày thôi. Còn 5 ngày lại là tôi đi giảng các nơi, dạy các chùa. Mà sở dĩ mà tôi được sức khỏe là tôi không có dính mắc nhiều. Những cái gì mà đến với tôi á, mới nói thẳng một điều nó nhẹ lắm, chuyện đó. Đó chẳng hạn như vừa rồi á, tôi làm cái tượng sơ tổ á, thấy không? Rồi có một cái ông cư sĩ này, ông phụ với tôi, ông làm. Rồi ông nói sao cái chân nó gì, chân gì, tôi nói thôi. Cái chân nó gì mà kệ, mà ta làm đã lên cái hình tượng rồi, thôi mình đừng có suy nghĩ nhiều, nhức đầu lắm. Ông nói, ồ cái phương pháp nhà thiền hay quá, cho nó đúng như thế. Cái gì mà nó hình thành lên rồi, thôi mình đừng có để trong cái đầu mình hết á. Rũ bỏ hết đi, rũ bỏ những cái phiền muộn trong cuộc đời này, sống trong ngay trong giờ thực tại nè, ngay trong giờ phút này nè. Bây giờ mình nói thẳng điều luôn, khi mình ngồi mình nghe pháp mà lỡ mình nghe cái chuyện ở nhà luôn cũng mặc kệ. Ông Út già trưởng giả nha, mà khi mà ông xót bác ông cúng dường á, thì cái người gia nhân ông đánh báo, thưa ông, 4 chiếc thuyền mà chở châu báu của ông á, trên đường đi biển á, bão nó đến nó chìm hết rồi. Ông nói mặc kệ, đừng có nói, để ta xót bát hết xong rồi cúng dường buổi trai tăng này cúng. Thì khi mà ông xót bát cúng dường xong rồi đó, thì tôn giả A Nan nói á, ông Út già trưởng giả, ông có hay gì không? Thì ông Út già trưởng giả nói, thì thưa ngài, ngài cứ nói, tôi nghe gia nhân của ông nói là 4 chiếc thuyền châu báu lớn của ông giữa biển bị bão nó đánh chìm hết rồi. Ông nói, thưa tôn giả, khi mà con chuẩn bị xót bát cúng dường cho Thế Tôn và các bậc thánh, con đã nghe rồi, con nghe hết, mà con việc này con cứ làm. Thì câu chuyện này đến trình Thế Tôn, Thế Tôn nói ông được một cái vị tằng hữu, vị tằng hữu là chưa từng có, thấy không? Rồi có một cái ông vua nha, mà khi mà ông đi nhiễu tháp á, ông đảnh lễ, khi mà Đức Phật nhập Đức Bàn, ông đi nhiễu xung quanh á, thì quân lính của ông đánh báo, giặc nó tràn qua biên cương, rồi ông nói mặc kệ, để ta đi hết đúng 3 vòng mà tính. Rồi quả tình nhờ cái công đức ông nhiễu tháp với cái tâm chánh niệm thanh tịnh, ông đi đúng vừa cái vòng thứ 3 thì lính đánh báo giặc rút, thấy không? Giặc nó rút. Cho nên nói thẳng điều luôn, khi mình nghe pháp mình tập trung ý thức, mình đang nghe pháp trong chánh niệm, chuyện ở nhà mình bỏ gạt một bên đi, bởi vì mình lo chuyện ở nhà cũng được, mình muốn mình lo cái chuyện ở nhà cũng được, thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây mình lo làm sao mà lo, thì thôi mình tập trung ở đây đi. Khi mình dự pháp tu 3 ngày, mình ráng củng cố tập trung, mình sắp xếp 3 ngày sống trong cái giờ phút thực tại này, vậy thôi. Đó cho nên là rũ bỏ mỗi điều phiền muộn trong cuộc đời. Cuộc sống cho đi không có gì là xấu, vì vậy hãy cứ cho đi. Cuộc sống mình cho, mình cho được lúc nào mình cho hay lúc đó, phải không? Làm các việc thiện pháp, làm từ thiện, bố thí, cúng dường. Cho nên tôi nói cho đại chúng một cái điều này nè, theo bản thân tôi kinh nghiệm nha, có những người làm từ thiện rất là nhiều, làm từ thiện có khi 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Có những người bố thí, phải không? Cúng dường rất là nhiều. Nhưng mà khi mình ra chợ, mình gặp một cái người già cả, mà bây giờ người ta hay nói về cái vấn đề này. Gặp một cái người già cả bán 5 bó rau, 3 bó rau, hỏi bao nhiêu, người ta nói 20 ngàn, mình trả 10 ngàn bán không, thấy không? Mình đa phần là gì đó, thì tại sao ngay trong giờ đó mình làm từ thiện đi, 20 ngàn thôi, mình nói thôi tôi đưa cho bà 50 ngàn luôn, cho bà 30 ngàn để bà về bà mua gạo, bà già bà yếu quá, còn đằng này mình trả sao mà đến mức độ mà báo nó đăng luôn nha, có cái bà này già tội lắm, bán rau muống, mà cái cô này là chuyên đi làm từ thiện, tỷ này qua tỷ khác, mà đến mà trả treo bà đến mức độ bà nói 20 ngàn mà trả sao còn 10 ngàn. Từ thiện là cái gì? Chỗ đó mà là từ thiện, phải không? Rồi mình cho người này cho người nọ, mình đi lên xe taxi á, lỡ người ta 10 ngàn có thối lại, mình bắt buộc phải thối cho bằng được 10 ngàn. Vậy là mình làm từ thiện là về cái danh vọng, Chứ đúng thật ra cái người tu á, là những cái việc này mới gọi là từ thiện. Những cái việc này người tu của mình. 5 đồng 10 cát là cái gì đâu. Mình ra ngoài chợ thôi, mình trả ơi là trả, mà không biết rằng cái công cực khổ người ta trồng cái rau như thế nào, phải không? Là cày cấy như thế nào. Trời ơi, tôi thấy tôi chứng kiến luôn nha, chứ không phải như gì đó. Tôi chứng kiến luôn chứ không phải. Cho nên nó trong giới luật á, có ghi á, tăng mà đi mua đồ á, những việc cái này là tổ thôi. Trong luật mà 24 quay nghi tôi dạy á, là khi mà tăng đi ra chợ mua đồ không được trả giá. Bây giờ mình mới ý thức được. Trả ơi là trả, trả gì mà thấy tổ luôn. Những cái lớn thì trả nói gì. Mà cái bó rau nhiêu 20 ngàn, trả hay sao mà còn 10 ngàn hoặc là 5 ngàn hoặc là còn 2 ngàn. Cái bà già đó bà tức quá, nó thôi cho ông luôn á, trả quá chịu hết nổi rồi, cho ông luôn. Tức quá cho luôn, thấy không? Bây giờ quý Phật tử thích mình cho đi hay là thích mình xin lại? Mình mà cho đi thì kiếp sau là mình làm gì? Làm giám đốc, làm chủ tịch tập đoàn gì đó. Còn mình ăn cái mình xin không là kiếp sau coi chừng á, đúng không? Phải không? Đó cho nên á, mấy cái âm thợ chưa á, tôi dẫn Phật tử đi lên thiền đường coi thì nói ủa sao mà bây giờ mà mấy âm thợ làm siêng quá. Tôi nói siêng tự tôi có một buổi họp mấy lần á, là đây làm công nhật á, cái mấy âm thợ ra cái ông nằm không à, ông nằm dài rồi ông thấy tụi tôi ra ông giật dậy ông làm cái tôi đi vào cái tôi nhìn thử thấy ông nằm không, tôi thấy khó chịu tôi ra tôi mới họp tôi nói á, mấy ông thấy mấy đứa mà ăn xin ở ngoài chợ mà lết không, mới thấy chứ. Rồi mấy ông thấy mấy người mà làm lớn nè, mấy người mà đại gia rồi mấy người làm cái này làm cái kia là đời trước á, là đến á, tam bảo người ta có người làm công quả rồi có người làm thợ hồ làm thợ mộc mà ta siêng lắm. Cho nên cái đời này á, ta lên á, ta làm là chủ tịch tập đoàn rồi giám đốc tập đoàn rồi đủ hết. Còn những người mà lớp và chợ cũng làm mà nó nằm không à, đó ông mà nằm kiếp sau cũng như thế thì đừng có sợ luôn, thấy không? Nằm không mà kiếp sau anh nằm luôn, muốn nằm hết cho nằm luôn. Từ đó về sau hết dám nằm luôn. Làm hả mà mệt cái cho con nghỉ 5 phút, nghỉ thì được nghỉ mà ông mà nằm là chết á. Đó mình coi có một cuộc họp mà tư tưởng cứ ăn mà lấy tiền mà nằm không là chết, thấy không? Muốn nằm là kiếp sau cho nằm luôn, nằm ngoài đường luôn, lớp nằm cái mệt cái lớp chịu đứng dậy luôn. Để chúng thấy không? Cho nên ông nói rất là hay đó, cho đi không phải là xấu, hãy cứ cho đi hài lòng với những điều nhỏ nhặt, ngay cả khi không giàu chỉ cần biết cách nghỉ ngơi thì sẽ không mệt mỏi đó. Không, hài lòng với những điều nhỏ nhặt ngay cả khi không có giàu, không đâu phải đợi giàu mới hạnh phúc. Cho nên có một câu chuyện cái ông này ông qua ông người Mỹ, đúng không? Ông là người Mỹ, một cái chủ tịch tập đoàn lớn. Ông qua bên Mexico thì ông gặp một cái ông này, ông mới hỏi là ông làm cái nghề gì. Ông này ông nói làm cái nghề đánh cá. Ông này hỏi đánh cá làm sao, tụi tôi gửi tấm tắt thôi. Ông này ông giải thích là khi mà đánh cá chỉ vừa đủ ăn thôi, rồi khi mà đánh cá về chiều lại thì khi mà ăn uống rồi đó, mặt trời mà sắp lặn rồi đó, rồi dắt vợ con ra biển ngắm trời ngắm mây ngắm suối, rồi hôm nào có trăng thì ngồi uống nước trà thư thả. Thì ông này ông nói tôi thấy ông nãy giờ ông trình bày về cái vụ đánh cá, bây giờ ông theo tôi đi, ông theo tôi chỉ cần 20 năm sau thôi ông sẽ trở thành tỷ phú. Mà khi mà ông trở thành tỷ phú rồi thì ông không cần làm nữa, phải không? Mà chỉ cần ông về lúc đó tiền ông nhiều lắm, ông gửi ngân hàng ông rút cái tiền ngân hàng đó ra, phải không? Thì chiều về khi ông ăn uống xong rồi ông dắt vợ con ra biển ngắm, khi mà mặt trời lặn mặt trăng lên rồi ông ra ông để bình trà ông rót trà cùng vợ con ông hàn huyên tâm sự. Ông này nói đâu có đợi 20 năm, ngày nào tôi cũng làm hết á, ngày nào tôi cũng làm chuyện này, đâu phải đợi tỷ phú mà tôi làm, phải không? Đâu phải mà đợi mà tỷ phú tôi mới ngồi ngắm biển, đâu có phải mà đợi tỷ phú tôi mới ngắm trăng, mà khi bây giờ tôi nghèo tôi cũng có thể ngắm trăng ngắm núi ngắm mây, phải không? Những cái điều nhỏ nhặt đâu phải để mình giàu đâu, phải không? Cho nên bằng cái phần này cái người tu mình ý thức được rằng mình làm giàu nhưng mà mình biết cách mình phải nghỉ ngơi một chút, À, chứ bây giờ mình lao theo là không có được, phải không? Biết cách nghỉ ngơi nữa, à, thì thân tâm mình nó có mệt. Dầu bạn bận rộn đến đâu, hãy vận động và tập thể dục trở lại. Biên lai chứng minh giá trị của một bộ quần áo trị giá 3.000 won, một chiếc ô tô trị giá 3 triệu won, hay một căn nhà trị giá 500 triệu won. Nhưng bạn có biết điều gì chứng minh giá trị của một con người không? Đó là một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Thấy không? Một cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Đó, hay, rất là hay. Ông viết rất là hay nha. Đừng gõ số tiền chi tiêu cho sức khỏe của bạn bằng máy tính. Số tiền bạn là sức khỏe, được gọi là tài sản. Số tiền bạn nắm giữ sau khi bệnh là di sản, thấy không? Nhớ nha, sức khỏe gọi là tài sản, mà khi mình bệnh mình nằm xuống, cái số tiền đó gọi là di sản. Di là sao? Di nghĩa là dời á, cái đồng tiền mình nó dời qua người khác, nó không còn là tài sản của mình nữa mà gọi là di sản. Đó. Có nhiều tài xế trên thế giới có thể lái xe giúp bạn. Có ai đó trên thế giới này sẽ có thể kiếm tiền cho bạn, nhưng không ai có thể chịu tổn thương thay cho thân thể của bạn được. Người ta lái xe ta giúp đỡ mình, có người ta thương mình, ta cho tiền mình, nhưng mà khi mình bệnh, thân thể mình bị tổn thương rồi, ngay bây giờ mình nhức răng nè, ai giúp được không? Đó, mình nhức răng mình chịu đựng rồi, bác sĩ đến ông nhổ hay là ông chám vậy thôi, phải không? Đó là nói về cái vấn đề nhỏ thôi. Đó. Nếu bạn đánh mất thứ gì đó, bạn có thể tìm lại hoặc là mua nó. Chỉ có một sinh mệnh vĩnh viễn không lấy lại được, phải không? Mất cái gì còn mua được, mất cái gì còn lấy được, mất cái gì còn xin được. Nhưng mà cái thân thể mà nó bị hoại rồi đó, tức là vĩnh viễn luôn, không lấy lại được. Việc theo đuổi sự giàu có vô hạn đã khiến tôi chỉ còn là ông già tham lam. Khi tôi chết, biệt thự sang trọng của tôi sẽ dành cho người khác, không phải là của tôi. Xe của tôi, tiền bạc của tôi, quyền lực của tôi và chức vụ lúc đó chỉ còn là rác. À, lúc đó không còn là biệt thự gì hết đó. Nằm xuống rồi ha. Tôi, người đã giành chiến thắng chói sáng trong hiệp một, tức là ông sanh ra đời, ông lớn lên, ông làm chủ tịch tập đoàn, ông làm cái gì lớn lắm trong Samsung đó. Là hiệp một ông thắng, ha, ông nói hay không? Tức là hiệp một ông thắng hơn những người khác. Ngạn như bây giờ mình ngồi đây nè, mấy trăm người nè, có những người thắng được hiệp một. Hiệp một là gì? Giàu sang mình sung túc, mình đầy đủ, cái gì mình cũng có hết, là mình chiến thắng hiệp một. Hiệp hai, không thể vượt qua cơn bạo bệnh và kết thúc với thất bại. Hiệp hai ông thua, hiệp hai là ông bệnh ông thua, và hiệp thứ ba là ông chết, kết thúc thất bại luôn. Tức là thắng hiệp một thôi nha, nhớ nha, thắng hiệp một thôi. Mà đến cái hiệp thứ hai là ông bị bệnh, là ông nói ông thua. Đến hiệp thứ ba rồi thất bại, giống như cái người mà võ sĩ trên võ đài á, đánh hiệp thứ nhất còn gắng gượng được, hiệp thứ hai á, lờ khờ, hiệp thứ ba knock out luôn, xỉu trên sàn đài. Đó, nhớ nha, mình là giống như một võ sĩ mà ra đấu trên sàn đài vậy đó nha. Đó. Tuy nhiên tôi cảm thấy niềm vui ấm áp khi có thể gửi bức thư này cho bạn. Nhưng những người đang bận rộn sống trong thế giới bên ngoài kia, hãy biết yêu và chăm sóc cho bản thân mình. Tôi bây giờ chỉ biết cầu chúc cho bạn may mắn. Đó. Ông nói là tuy nhiên ông viết lá thư này, ai tỉnh được thì tỉnh. Nên bây giờ mình sắp chết rồi thì bắt đầu mình mới viết một bức thư thì sao? Trải qua những cái chặng đường lang thang trong cái kiếp phận con người. Tuy nhiên, nhớ nha, mình là khác nha. Tuy nhiên tôi cũng còn một điều may mắn là tôi đến các thiền viện, tôi tu tập, tôi nhập thất, phải không? Tôi dự phá thu 3 ngày, tuy nhiên như thế, phải không? Mà tôi gửi cái bức tâm thư này lại, tôi tu quá muộn, phải chi mà hồi 7 tuổi tôi tu thì hay biết mấy. Đó. Sửa lại. Sửa lại chút xíu. Phải chi mà hồi 7 tuổi tôi tu là hay biết mấy, trễ quá rồi. Tuy nhiên như thế, đó là ông quyết lá thư này, ông nói là bây giờ chỉ biết cầu chúc cho các bạn được sức khỏe dồi dào. Mà ông nói sao? Hãy biết yêu và chăm sóc bản thân. Thì như vậy đại chúng này, tôi nói thẳng một điều nè. Chiều nay mình học Phật Pháp xong là chiều nay nha, mình về nhà mình có tắm không? Tắm không? Ai mà nói chiều nay không tắm đâu. Tức là ngày nào mình có người tắm 2 lần, có người tắm 1 lần, có người tắm 3 lần. 18 vị La Hán, có một vị mà La Hán mà quá gian á, một ngày ngày tắm 7 lần, có khi 14 lần. Một hôm Phật vỡ, Phật nói ông sạch sẽ lắm, mà suốt ngày ông tắm cái thân này không, mà chưa từng bao giờ ông tắm cái tâm của ông. Cho nên ngày nghe như thế, càng ngày vào rừng ngày tu. Ngày tu ngày không cần tắm nữa, tắm cái tâm thôi. Rửa cái tâm, 3 tháng chứng quả là hán. Không, tắm cái thân mình tắm chưa cho nhiều, tắm 1 lần đủ rồi. Nhớ là phải tắm cái tâm mình, phải không? Tệ lắm là một ngày tắm 1 tiếng hoặc là 2 tiếng. Hoặc là lên ngồi thiền á, mình ráng mình rửa cái tâm mình, tắm cái tâm mình. Đó. Rồi bây giờ qua cái phần chết nè. Tinh pháp theo sanh lối, hồn dạo cửa tử thần, chỉ nghe muôn quạng cách, chẳng thấy một người về. Đó. Bây giờ mình hỏi mấy người mà thân của mình á, cô Hạnh và chiều nay về đến ghé nhà cô Yến không? Pháp danh Chân Từ Duyên hỏi, hiện bây giờ cô ở đâu về đi? Không thấy nghe thấy gì hết. Thấy không? Chỉ nghe muôn quạng cách, chẳng thấy một người về, không thấy ai về hết. Giỏi lắm, nằm mộng mình mơ vậy thôi chứ đâu có ai về nói tôi ở này ở kia đâu. Không? Ngựa báo chơ đứng hí, vườn hoa bạch xăm soi, sớm cầu đạo vô thượng, mới khỏi 4 núi quay. Thấy không? Ngựa báo gì? Ngựa mà quý nhất của mình á, mình hay cởi nó. Ngày xưa thời phong kiến hay cởi ngựa, thì bây giờ đứng nó hí thôi, không có ai cởi nó hết. Rồi bây giờ mình nói, bây giờ cái đời hiện tại nè, khi mình mất đi rồi á, thì gì? Xe báo chờ đứng yên, tức là cái xe của mình á, xe 4 chỗ, 7 chỗ á, đứng yên chỗ, bây giờ không có người lái nữa. Đó. Gì nữa? Vườn hoa bạch xăm soi. Đó, để chúng thấy cái vườn hoa tôi sáng nào tôi cũng xăm soi nó hết. Bây giờ làm sao? Bạch. Mình mất rồi ai nè mà xăm soi nữa, ai mà tỉa cành tỉa cây nữa, đó. Khi mình còn sống thì mình còn xăm, còn soi, còn này còn nọ. Mà khi mà mất đi rồi sao? Vườn hoa bạch xăm soi, sớm cầu đạo vô thượng, mới khỏi 4 núi quay, đó. Sớm mình cầu cái đạo vô thượng này á, thì mới không bị 4 núi sanh già bệnh chết nó quay khốn. Nghe vậy mà chưa chứng ngộ nó thôi tôi bỏ. Tôi bó tay luôn. Nghe vậy mà chưa xong, xong chưa? Xong chưa? Nói giùm đi, xong chưa? Hả? Xong chưa? Còn 10 phút nữa mình ráng học cho hết cái đoạn này luôn. Nên kinh Tịnh Danh nói, trực tâm là đạo tràng, tâm là tịnh độ, không? Tức là tâm thẳng là đạo tràng, tâm thẳng là tịnh độ. Cho nên á, một hôm cái ông Di Ma Cật á, từ trong chợ đi ra, có một vị đồng tử hỏi, thưa ngài, ngài hồi sáng giờ ngài đi đâu, từ đâu ngài đến? Ông Di Ma Cật nói, từ đạo tràng đến. Ông vô chợ cũng đạo tràng, chỗ nào cũng đạo tràng hết á. Bây giờ ông sống với cái tâm ông, tâm thẳng của ông, này gọi là trực tâm là đạo tràng, tâm là tịnh độ, đúng không? Chớ có tâm thực hành công vậy mà miệng cứ nói trực. Tâm mình á, đi đường, đi chỗ này chỗ nọ, đi công đi quẹo mà miệng cứ nói thẳng không. Miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng thực hành tâm ngay thẳng. Xong thực hành tâm ngay thẳng thì đối tất cả pháp chớ có chấp trước. Đó, thấy không? Muốn mà thực hành tâm ngay thẳng á, thì đối tất cả các pháp đừng có chấp trước. Chấp trước đó là dính mắt á. Nhưng mình nhìn lên cái bình hoa này mình đã khởi niệm rồi. Sáng giờ ai cắm? Ai cắm mà cái bình hoa này xấu quá. Ví dụ vậy. Chấp trước đó là dính mắt. Là phan duyên á. Đó, nếu mình ngay trong đó mình cảnh là mình bất động á. Người mê dính mắt tướng của pháp, chấp nhất hạnh tam muội, liền nói ngồi bất động, tâm vọng tưởng chẳng khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Khởi cái hiểu này tức đồng với vô tình, lại là nhân duyên chướng đạo. Thấy không? Cái mình ngồi bất động, mình không có cho vọng tưởng khởi, mình nói đó nhất hạnh tam muội đúng hay khó? Có nghĩa là nhất hạnh tam muội là gì? Ở trên cảnh mà không dính mắt, rõ biết hết tất cả các pháp mà không trụ, không dính mắt, đó là nhất hạnh tâm muội, chứ không phải bật vọng tưởng nhớ nha. Bây giờ đạo sao? Ngài dạy kỹ nè. Này thiện tri thức, đạo cần phải trôi chảy, cớ sao lại ngưng trệ? Tâm chẳng trụ nơi pháp, đạo liền trôi chảy, thấy không? Suốt qua hết, có cái biết rõ, sống với tánh giác, nhớ nha. Chứ không phải mình bật vọng tưởng hết luôn mà nói là đúng nhất hạnh tâm muội thì nó giống như cây gỗ đá vậy, đồng với vô tình. Nếu tâm trụ pháp gọi là tự chối, nếu nói ngồi bất động là phải, thì ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng bị ông Di Ma Cật vỡ trách. Thấy không? Trong kinh Di Ma Cật kể lại là khi ông Di Ma Cật bệnh nặng lắm thì Phật mới sai tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ông. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì cớ sao? Vì nhớ có một lần con ngồi ở trong rừng, ngồi yên bất động trong rừng, thì ông Di Ma Cật đến nói: con này Xá Lợi Phất há ngồi yên như thế sao? Nếu mà thật ngồi yên á thì ở trong ba cõi, dạo trong các cõi mà tâm bất động thì mới gọi là ngồi yên. Thì như vậy á, tinh thần của thiền phái Trúc Lâm là gì? Ở trong trần mà bất nhiễm, thấy không? Bữa tôi đã hướng dẫn cho quý Phật tử rồi, phải không? Trần sa hoặc và vô minh hoặc đó, trần sa hoặc là khi chứng A-la-hán rồi thì thấy tâm của chúng sanh nhiều như cát bụi, mình khó giấu quá, cho nên ở trong cái gì? Trầm không trệ tịch. Trầm là chìm ở chỗ không, trầm không thủ chứng, hay là trầm không thủ cái chỗ tịch tỉnh đó, không muốn giáo hóa. Mà không có ra giáo hóa chúng sanh thì không thể nào mà phá vô minh hoặc được. Thấy không? Cái vô minh hoặc á, vô minh hoặc là ở trong trần lao phổ độ chúng sanh, làm các việc thiện pháp mà không dính mắc các việc thiện pháp, thì lúc đó mới phá cái thằng vô minh hoặc được. Khó vậy đó. Thì như vậy ở đây ý các ngài nói là mình làm tất cả các việc, tức là trôi chảy mà, đạo nó không có đứng chỗ, phải không? Mình dùng cái từ là tinh thần của nhà thiền là sáng tạo. Sáng tạo tùy mọi lúc, tùy mọi nơi, gọi là tùy duyên mà bất biến. Khổng Tử nói sao? Ta 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. Nhớ nha. Mà tinh thần của thiền là gì? Nó không trụ một chỗ, mà qua tất cả các cảnh mà không có dính mắc ở trong ba cõi, không? Ở trong ba cõi mà không vọng động thì đó gọi là ngồi yên, chứ không phải là âm ngồi ở trong rừng gọi là ngồi yên. Lục tổ dẫn chứng đó. Thì như vậy ba cái phần này để chúng thấy không, cái phương tiện ban đầu là gì? Mình trụ hơi thở nè, hoặc là có chỗ nói là mình trụ cây nhang nè, trụ bình hoa nè, trụ chốt mũi nè, tức là bị chói, pháp nó chói, thấy không? Cho nên tinh thần của thiền tông là gì? Mình ngồi yên lại, rõ ràng thấy biết tất cả các pháp sanh khởi mà tâm mình bất động, chỉ sống cái chỗ tánh giác thôi, cái hằng biết hằng chi của mình thôi. Đó. Mà khi mình tu được cái pháp này rồi nó nhẹ nhàng lắm. Đi đứng chẳng hạn bây giờ mình ngồi trên xe 7 chỗ, mình lúc đó mình tu á, nhiếp tâm bắt đầu mình tu. Phải không? Rồi mình quét nhà, mình nấu cơm, mình tụng kinh, tất cả mọi cái. Cho nên nó có ông tăng đến nói thiền sư Quang Môn đó, nói thưa hòa thượng, thiền sao nó bình dị mà nó không có gì kỳ đặc hết, cứ mặc áo ăn cơm quét nhà không. Cái thiền sư Quang Môn đó, bây giờ tôi có một cái kỳ đặc để ông tin tâm. Cái này là rất là kỳ đặc. Hòa thượng nói đi, cái kỳ đặc ông thích nghe lắm. Ông biết muốn cái gì kỳ đặc không? Muốn muốn mặc áo ăn cơm. Kỳ đặc của nhà thiền á. Mà mặc áo mình đâu chịu mặc áo đâu. Nghĩ tứ tung. Ăn cơm đâu có chịu ăn cơm đâu. Nghĩ tứ chỗ hết. Không chịu ngồi yên chỗ. Đó, cái này nói rất là kỹ không? Tâm dính mắc ở chỗ nào cũng là bị pháp nó chối. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện á, có ông tăng đến hỏi thiền sư Di Phan, thế nào là đạo? Ông hỏi thế nào là đạo? Ông nói núi rất tốt. Hỏi thế nào đạo? Nó núi rất tốt. Hòa thượng, con hỏi đạo mà tại sao hòa thượng nói là núi? À, thì lúc này thiền sư nói, ông chỉ biết núi tốt thì đâu từng đạt đạo. Mình nghe nói là núi cái mình nghĩ cái núi rồi, thấy không? Hẹn bây giờ mình đến mình gặp hòa thượng đi, hòa thượng mình hỏi nè, hòa thượng thế nào là đạo? Cái hòa thượng nói núi thị quải rất tốt. Con hỏi đạo mà hòa thượng nói núi thị quải là gì? Ông biết núi thị quải thì ông biết đạo, thấy không? Mình vừa nghe núi cái mình chạy theo núi mà mình không sống lại cái mà đang hỏi, thấy không? Rõ không? Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy nè, khi mà ngài Triệu Châu còn sa di, lúc đó là 14 tuổi, đến tham vấn thiền sư Nam Tiền, thì lúc đó thiền sư Nam Tiền nằm, nghĩ rằng sa di chỉ khỏi cần ngồi, không? Nghĩ rằng cái ông sa di này bình thường thôi, thôi mình nằm cũng được. Thì khi đó thiền sư Triệu Châu đến, vừa đến hỏi ông từ đâu đến, không? Ông từ đâu đến nha, ông từ đâu đến? Từ núi Đoan Tượng đến. Núi Đoan Tượng là gì? Là con voi nó nằm vậy, nằm dài nè. Từ núi Đoan Tượng đến, lại thấy Đoan Tượng chăng? Chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm. Ông ngồi dậy liền, ông không dám ngồi, ông không dám nằm nữa đó, quý tử thấy không? Ông nghe nói là ông dứt dậy, ông ngồi liền, ngồi yên nghiêm chỉnh, biết đây là thứ thiệt rồi, nằm là chết. Thấy không? Không có thấy núi, mà ngay trong giờ này là con thấy hòa thượng nằm, tức là chẳng thấy Đoan Tượng mà thấy Như Lai nằm, mà thấy hòa thượng nằm đó. Đó, con thấy Đoan Tượng nữa, mà trong giờ này là con thấy hòa thượng thôi, chứ hòa thượng đừng có nói núi non hồi xưa quá rồi, đừng gạt con, thấy không? Rồi hỏi tiếp, bây giờ qua một cửa phải không? Sợ học lớn, sợ cái ông sa di này học lớn, cho nên thiền sư Nam Tiền mới nói thêm một câu: ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ? Đó, có chủ sao mà không chủ sao? Thì lúc này thiền sư Triệu Châu mới đến, nó dầm tay lại thưa: giữa mùa đông giá rét, kính chúc hòa thượng sống lâu muôn tuổi, được ông nhập chúng tu. Thấy không? Cho nhập chúng. Thấy không? Có chủ mà đến thưa chắp tay thì ai đến mà thưa chắp tay? Thấy không? Đâu phải ngồi yên chỗ. Thấy không? Cái gì mà xê dịch đến, cái gì mà nói năng động tịnh, không? Nhưng mà nhớ nha, đừng ở trên môi lưỡi mà động thi quy, ráng sâu hơn chút xíu nữa. Nhà thiền nói như thế. Giữa mùa đông giá rét, kính chúc hòa thượng sống lâu muôn tuổi. Rồi thôi, ông vô chúng ông tu đi, được rồi đó. Qua hàng cái cửa là xong rồi đó, thấy không? Người xưa chứ không phải như mình bây giờ đâu. Vào thiền viện muốn tu sao tu đâu, đến bắt đầu rà hỏi như thế nào đó, phải không? Đó, trên ba cái phần này đại chúng thấy không? Thì thôi bây giờ đến cũng là được tiếng rưỡi rồi, phải không? Thì thôi bây giờ mình gần tiếng rưỡi rồi. Bây giờ thôi mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời, nguyện độ phiền não vô tận thể, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện học Phật đạo vô